Đến đây là hết phần 1 và phần 2. Tiếp theo là phần 3. Thiền thức khai thị lần thứ nhất. Trong tuần đầu, tại chùa Ngọc Phật, Thượng Hải, năm 1953, Hòa Thượng Hư Vân đã khai thị. Ngày thứ nhất, Đại Hòa Thượng Vi Phản thật sức từ bi. Chư vị băng thủ cũng có tâm tha thiết muốn hoằng dương Phật Pháp, cùng các vị đại cư sĩ có đạo tình đồng phát tâm đã thiền thức, lại yêu cầu Hư Vân ta ra làm chủ thức. Thật tình mà nói, đây là một nhân duyên rất thù thắng. Ngặt vì tuổi già sức yếu, lại thêm bệnh hoạn, nên ta không thể giảng nhiều được. Đấng Thế Tôn thuyết pháp hơn 40 năm, lời hiển lời mật, ngôn giáo đầy đủ trong ba tạng 12 bộ. Nay đại chúng yêu cầu ta ra thuyết pháp, thì chỉ bất quá lặp lại lời thừa của Phật Tổ. Nói đến tông môn, lúc Phật còn tại thế, lần nọ đang ngồi trên pháp tòa, có vua trời Đại Phạm bay xuống, dân hoa kim đàn cúng dường. Đức Phật liền đưa cành hoa kim đàn lên để dạy đại chúng. Lúc ấy, dưới tòa, đại chúng trời người đều không hiểu chi hết, vì chỉ có tôn giả Maha Ca Diếp túm tím mỉm cười. Đức Thế Tôn bảo: "Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, nay đem phó chúc cho ông." Đó là từ ngoài giáo lý, không lập văn tự, đi thẳng đến pháp môn vô thượng. Người sau mù mờ cho đó là thiền. Nên biết rằng trong kinh Đại Bát Nhã có kể đến hơn 20 loại thiền, mà tất cả đều không phải là cứu cánh. Duy thiền trong tông môn là không lập giai cấp, chỉ thẳng vào đất tâm, thấy tánh thành Phật. Do đó không có quan hệ với việc đã thức hay không đã thức. Chỉ vì căn tánh chúng sanh ngày càng ngu mê, vọng tưởng đầy dẫy, nên chư tổ mới đặt ra phương tiện để nhiếp thọ. Tông môn này kể từ tổ Maha Ca Diếp truyền cho đến ngày nay, trải qua 60-70 đời. Triều đại Đường và Tống, năm 619 tới năm 1278, gió thiền lan khắp thiên hạ, hưng thịnh một thời. Hiện tại thiền tông đến thời kỳ suy vi tột bậc, chỉ có vài nơi như Kim Sơn, Cao Mân, Bảo Quang còn giữ được chút tông phong. Thế nên nhân tài trong tông môn thật hiếm hoi. Cũng đã thức tham thiền, nhưng đa số chỉ vì danh mà không có thực thể. Khi xưa, Thất Tổ Hành Tư hỏi Lục Tổ Huệ Năng: "Làm thế nào để khỏi lạc vào giai cấp?" Lục Tổ bảo: "Ông đã từng làm những gì?" Ngài Hành Tư đáp: "Thánh đế còn chẳng làm thì có gì là giai cấp?" Lục Tổ thầm chấp nhận, hứa khả. Hiện tại căn khí chúng ta rất là cứng cỏi, nên chư đại tổ sư mới giả lập phương tiện dạy tham quán câu thoại đầu. Sau đời Tống, người niệm Phật rất nhiều, nên chư đại tổ sư lại dạy tham quán câu ai là người đang niệm Phật. Ngày nay mọi nơi đều theo pháp này mà dụng công, nhưng có rất nhiều người không hiểu rõ ràng, cứ để câu ai là người đang niệm Phật nơi cổ họng, niệm đến niệm lui không dừng, thành ra tụng niệm chứ không phải tham quán câu thoại đầu. Tham thoại đầu tức là tham kháng. Thế nên trong mọi thiền đường, đều có treo bốn chữ: chiếu cố thoại đầu. Chiếu tức là phản chiếu, cố tức là xoay trở lại, nghĩa là phải tự phản chiếu, nhìn vào tự tâm, gọi đó là quán thoại đầu. Ai là người niệm Phật? Khi chưa khởi lên thì gọi là thoại đầu, còn khi đã khởi lên thì gọi là thoại đuôi. Chúng ta tham khán thoại đầu thì phải nên xem khán chữ ai. Lúc tâm chưa khởi lên chữ ai này thì như thế nào? Giống như lúc đang niệm Phật, có người đến hỏi: bạch thầy, ai đang niệm Phật vậy? Nếu đáp: ta là người đang niệm Phật, người kia có thể hỏi thêm: thầy là người niệm Phật, vậy miệng niệm hay ý niệm? Nếu nói miệng niệm thì lúc ngủ sao không niệm? Nếu nói tâm niệm thì lúc thân này chết đi sao không tiếp tục niệm? Do đó chúng ta có một nghi vấn phải nên truy cứu. Câu thoại đầu đây từ đâu mà đề khởi? Ta là ai? Vi vi tế tế, phản chiếu xoay lại, xem xét kỹ càng, đó gọi là nghe lại tự tánh của mình. Lúc đi bộ hành hương phải ngưỡng đầu lên chạm đến cổ áo, chân phải bước theo dấu chân người trước, tâm phải bình bình tĩnh tĩnh, không nên ngó sang đông sang tây, nhất tâm xoay lại phản chiếu câu thoại đầu. Lúc ngồi không nên ưỡn ngực về phía trước, đừng để hơi thở quá cao hay quá thấp, để tự nhiên tùy theo hơi thở. Lại phải thu nhiếp sáu căn: mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phải buông bỏ muôn niệm, luôn luôn xoay chiếu lại thoại đầu, chứ bỏ quên mất. Đừng xem kháng quá vi tế, nếu quá vi tế thì bị hôn trầm, tức buồn ngủ, lạc vào không vọng, không thể thọ dụng chi được. Đừng xem kháng quá thô, nếu quá thô thì phù trầm, tức vọng tưởng nổi lên, không thể khởi thoại đầu được. Nếu xem kháng được thoại đầu thì công phu tự nhiên từ từ thuần thục, tập khí dần dần giảm bớt. Người mới bắt đầu dụng công thì khó lòng mà xem kháng được thoại đầu. Nói vậy chư vị đừng sợ hãi, lại cũng đừng có vọng tưởng là muốn khai ngộ hay cầu được trí huệ vân vân. Nên biết đã thức tức là vì việc khai ngộ tâm tánh, vì cầu trí huệ. Nếu lại khởi tâm cầu nữa thì ví như lấy đầu đặt lên đầu. Này chúng ta đã hiểu rõ rồi thì chỉ lo đề khởi câu thoại đầu thôi. Nếu trong lúc dụng công không thể đề khởi thoại đầu lên thì chớ có gấp rút, chỉ việc xả bỏ muôn niệm tình không, rằng rằng mịt mịt, xoay chiếu trở lại. Khi vọng tưởng khởi lên, hãy để chúng khởi, đừng màng đến, chúng sẽ tự nhiên lặng mất. Vì vậy bảo không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Vọng niệm khởi lên, mình chỉ dùng định lực xoay lại xem kháng thoại đầu. Nếu mất thoại đầu, mình phải mau đề khởi lại. Mới ngồi thiền thì dường như là chỉ lo dẹp vọng tưởng, nhưng lâu dần thì thoại đầu từ từ khởi lên được. Khi ấy, chư vị có thể ngồi hết cả một cây nhang. Nếu không để mất thoại đầu thì kết quả sẽ rất tốt. Ngôn ngữ chỉ là lời nói suông, chư vị hãy nên chân thật dụng công. Ngày thứ hai, đã thất là phát các kỳ thủ chứng. Người xưa căn khí lanh lợi nên không thường dùng pháp này, nhưng qua đời Tống thì từ từ được áp dụng. Đến đời Thanh, triều vua Ung Chánh pháp này lan rộng khắp nơi. Vua Ôn Chánh tại hoàng cung cũng thường đả thức. Ông rất tôn trọng thiền tông. Đồng thời, công phu thiền định của ông ta rất phi thường. Dưới tay ông có hơn 10 người ngộ đạo. Tổ Thiên Huệ ở chùa Cao Mân, tỉnh Dương Châu cũng ngộ đạo dưới pháp hội của ông ta. Tất cả quy củ pháp chế thiền môn đều do ông chấn chỉnh. Do đó, tông phong đại chấn, nhân tài xuất hiện rất nhiều. Vì vậy, quy củ tông phong thật rất quan trọng. Pháp thức khắc kỳ thủ chứng, giống như thí sinh nhà nho lúc vào trường khảo hạch, theo đề mục mà làm thơ, theo thơ mà được khảo thí trong một thời gian hạn định. Đề mục đả thức của chúng ta gọi là tham thiền, nên điện đường đều gọi là thiền đường. Chữ thiền vốn là tiếng Phạn, dịch là thiền na, nghĩa là tĩnh lự. Trong thiền lại có thiền đại thừa, thiền tiểu thừa, thiền cõi hữu sắc, thiền cõi vô sắc, thiền thanh văn, thiền ngoại đạo, vân vân. Thiền trong tông môn gọi là vô thượng thiền. Nếu như trong thiền đường có người tham thấu nghi tình, ngồi tòa thiền cắt đứt mệnh căn, tức đồng Như Lai không khác. Thế nên thiền đường cũng gọi là tuyển Phật trường, tức là trường tuyển làm Phật, hay Bát Nhã đường. Sở học nơi các thiền đường đều là pháp vô vi. Vô vi tức là không có hành động tạo tác, không pháp để chứng đắc, không pháp để làm. Nếu là hữu vi thì đều nằm trong sanh diệt. Nếu chứng đắc được thì phải bị mất. Kinh nói, nếu có lời nói đều là không thật nghĩa, như tụng kinh, lễ sám, vân vân, tất cả đều là pháp hữu vi, ngôn giáo, phương tiện, quyền xảo. Còn tông môn, dạy chư vị trực nhận thẳng vào nguồn tâm, không có chỗ để dùng ngôn ngữ. Xưa kia có một học nhân tham vấn lão nhân Nam Tuyền: Bạch Hòa Thượng, đạo là gì? Ngài Nam Tuyền đáp: Tâm bình thường là đạo. Thường ngày chúng ta ăn cơm mặc áo, ra vào làm lụng, nghỉ ngơi đều không hợp với đạo, vì chúng ta tùy theo cảnh mà đắm nhiễm chấp trước, không nhận ra tự tâm mình vốn là Phật. Thổi trước, thiền sư Pháp Đường ở núi Đại Mai, lúc mới gặp Mã Tổ liền hỏi: Bạch Hòa Thượng, Phật là gì? Mã Tổ đáp: Tâm tức là Phật. Ngài liền đại ngộ, lễ bái rồi từ biệt Mã Tổ, đến núi Mai Tử ở huyện Tây Minh kết am ẩn tu. Đời Đường, niên hiệu Trinh Quán, năm 785 tới 804, dưới hội của thiền sư Giám Quang, có một vị tăng đi hái quế bị lạc đường, đến am ngài liền hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngài ẩn tu nơi đây đã bao lâu rồi? Ngài đáp: Chỉ thấy núi bên phía tây xanh rồi lại vàng. Tăng hỏi tiếp: Bạch Hòa Thượng, vậy đường nào dẫn ra khỏi núi này? Ngài đáp: Ông cứ men theo con suối này mà ra. Vị tăng trở về thuật lại cho thiền sư Giám Quang nghe. Giám Quang bảo: Tại Giang Tây thầy từng gặp một vị tăng, nhưng bấy lâu nay không nghe tin tức, vậy chắc là ngài rồi. Sau đó thiền sư Giám Quang liền bảo tăng đi thỉnh ngài Pháp Đường về chùa. Ngài Pháp Đường làm kệ: Cây khô trong rừng lạnh, mấy độ xuân về tâm nào chuyển, lão tiều phu không thèm ngó, dinh nhân truy tìm chi mệt nhọc, trong hồ sen nở vô số y, hoa tùng ăn mãi vẫn còn dư, nay bị thế nhân biết nơi ở, lại phải dời am vào tận núi sâu. Mã Tổ nghe ngài đang trú trong núi nên bảo tăng đến chỗ đó mà hỏi. Bạch Hòa Thượng, ngài gặp Mã Đại Sư được sở đắc gì mà trụ nơi đây?
Ngài đáp: Mã Đại Sư dạy rằng tức tâm tức Phật, nên ta mới đến đây.
Tăng nói: Gần đây Mã Đại Sư giảng thuyết Phật Pháp có khác.
Ngài hỏi: Khác như thế nào?
Tăng đáp: Mã Đại Sư dạy rằng phi tâm phi Phật.
Ngài đáp: Lão già làm mê loạn người, chưa có ngày nào thôi. Mặt lão phi tâm phi Phật, còn ta chỉ biết tức tâm tức Phật.
Vị tăng trở về thuật lại sự việc này cho Mã Tổ nghe.
Mã Tổ liền dạy: Trái mai đã chín.
Qua câu chuyện này, chúng ta thấy rõ tính tâm của người xưa thật là kiên cố. Vì căn cơ chúng ta quá kém cỏi, nên chư đại tổ sư mới dạy tham quán câu thoại đầu. Thật là một việc làm miễn cưỡng. Tổ Vĩnh Gia nói: Chứng thật tướng, không người không pháp, sát na diệt, hết nghiệp nơi ngục A Tỳ. Nếu lấy lời giả dối chúng sanh, tự chiêu địa ngục, cắt lưỡi hằng sa kiếp.
Tổ Cao Phong bảo: Người học đạo như lấy một viên đá liễn xuống đáy hồ, rồi lặn xuống mà nhặt nó lên.
Chúng ta tham khán thoại đầu cũng như liễn câu thoại đầu này xuống đáy hồ, rồi phải nhìn thẳng xuống đáy hồ mà tìm cho ra nó.
Tổ Cao Phong lại phát nguyện:
Nếu người học đạo khi khởi câu thoại đầu mà không có hai niệm, thì trong 7 ngày nếu không ngộ đạo, ta nguyện sẽ mãi bị đọa trong địa ngục cắt lưỡi.
Lòng tin của chúng ta không kiên cố, tu hành không chân thật, vọng tưởng không xả bỏ. Nếu có tâm thiết tha vì sự sanh tử, thì một câu thoại đầu quyết không để quên mất.
Tổ Quy Sơn bảo: Đời đời nếu không thối chuyển, quả vị Phật quyết định sẽ đạt được.